truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ 6 ngày 3 tháng 6 có những nội dung chính sau. Tại lễ phát động tháng hành động về môi trường và đêm gala hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2016 được diễn ra vào tối qua ngày 2 tháng 6 tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, đã thu hút sự tham gia của hàng trăm sinh viên đến từ các trường đại học. Ngoài việc hỗ trợ nhau tham gia phát triển kinh tế, các hộ dân trong xóm Tân Thành 2, xã Đồng Bẩm còn thực hiện tốt các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, qua đó góp phần xây dựng đời sống văn hóa của xóm ngày càng phát triển. Trà xanh C2 và nước tăng lực dòng đỏ rất được giới trẻ ưa chuộng. Nhiều người thừa nhận nhãn hàng này là sản phẩm nước giải khát ưa thích của họ. Tuy nhiên, trước thông tin nước trà xanh C2 và nước tăng lực dòng đỏ liên tục bị thu hồi vì hàm lượng chỉ vượt mức cho phép, khiến người tiêu dùng lo ngại. Chuyên mục giá cả thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Tối ngày 2 tháng 6 tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, Quỹ Bảo vệ Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lễ phát động tháng hành động về môi trường và đêm gala hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2016 với sự tham gia của hàng trăm sinh viên đến từ Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên và Đại học Khoa học Thái Nguyên. Dự đêm gala có đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh. Tại lễ phát động, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh đã phát động tháng hành động bảo vệ môi trường, đồng thời yêu cầu các sở ban ngành chính quyền địa phương, các cấp, các đoàn thể, tổ chức doanh nghiệp cá nhân cùng nhau có những hành động thiết thực để cùng nhau bảo vệ môi trường, hướng đến một môi trường sống bền vững. Với chủ đề của Ngày Môi trường Thế giới năm nay là tiếng gọi thiên nhiên và hành động của chúng ta, chương trình gala diễn ra sau lễ phát động có nhiều tiết mục văn nghệ và những tiểu phẩm đặc sắc của các bạn sinh viên đã mang đến cho người xem thông điệp về việc chấp hành tốt luật bảo vệ môi trường, luật đa dạng sinh học, nguyên nhân và tác hại của ô nhiễm môi trường, của biến đổi khí hậu, sự suy giảm đa dạng sinh học, những lợi ích của bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên. Phần trình diễn được dàn dựng công phu, kỹ lưỡng, nhiều tiết mục để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem, như tiểu phẩm Nàng Tiên Cá của Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên, tiểu phẩm Tiếng Gọi Thiên Nhiên của Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Múa Hãy Giữ Lấy Màu Xanh của Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên. Ngày 2 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị đánh giá hiện trạng khu chung cư 5 tầng thuộc phường Trung Thành. Đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Khu chung cư 5 tầng thuộc tổ dân phố 678 phường Trung Thành được Công ty Cổ phần Thái Nguyên đầu tư xây dựng từ năm 1976, sau đó bàn giao cho Xí nghiệp Dịch vụ Đời sống của công ty để bố trí làm nhà ở cho cán bộ công nhân viên công ty. Năm 1993, công ty bán thanh lý các căn hộ cho cán bộ công nhân viên công ty. Nhiều căn hộ đã được mua bán trao tay qua nhiều chủ. Hiện nay khu dân cư có trên 100 hộ và 400 nhân khẩu. Khu chung cư này đã được Sở Xây dựng đánh giá có bộ phận nguy hiểm cấp độ C, khả năng chịu lực của một số bộ phận kết cấu không đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường. Được biết, năm 2012, Công ty Cổ phần Phát triển Nhà ở Song Điền đã được tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư phát triển nhà ở thu nhập thấp trên cơ sở phá dỡ khu chung cư này. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện dự án này, công ty đã gặp phải nhiều khó khăn do cơ chế chính sách chưa có sự nhất quán. Quyền sở hữu của các hộ dân sống tại khu chung cư chưa xác định được rõ ràng, nên đến nay chưa đủ thủ tục để phá dỡ. Sau khi kiểm tra thực địa và nghe ý kiến của các sở ngành liên quan và Công ty Cổ phần Phát triển Nhà ở, lãnh đạo thành phố đề nghị chủ sở hữu khu chung cư là Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên bảo trì, bảo dưỡng, kiểm tra các hoạt động cấp điện, cấp nước, đảm bảo an toàn cho người dân, hoàn thiện hồ sơ pháp lý báo cáo cấp thẩm quyền bàn giao lại khu chung cư này cho chính quyền địa phương quản lý theo đúng quy định. Công ty Cổ phần Song Điền hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật, phối hợp với các cấp chính quyền rà soát, tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai dự án. Có văn bản cam kết về việc công ty tiếp tục thực hiện dự án. Ủy ban Nhân dân phường Trung Thành tiếp tục tuyên truyền các hộ dân sinh sống trong khu vực đồng thuận với chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư thực hiện các nội dung của dự án. Ngày 21 tháng 5, Trạm Khuyến Nông thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Thịnh Đức tổ chức hội thảo đánh giá kết quả mô hình 10 hectare lúa áp dụng kỹ thuật thâm canh lúa bằng phương pháp cấy hàng rộng hàng hẹp, sử dụng phân viên nén NK rối sâu cho giống lúa thuần Hương Thơm Kinh Bắc và lúa lai HKT99. Các giống lúa này được đối chứng với giống lúa KD18 theo phương pháp cấy bón phân truyền thống. Mặc dù vụ xuân 2016 do điều kiện thời tiết nắng nóng, có thời điểm nhiệt độ cao làm ảnh hưởng lớn tới sinh trưởng và phát triển của lúa. Thời kỳ từ chỗ đến chín, thời tiết nắng mưa xen kẽ làm cho sâu bệnh phát triển gây hại, ảnh hưởng đến năng suất. Tuy nhiên, với việc áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học mới vào sản xuất đã hạn chế nhiều những ảnh hưởng của thời tiết đến năng suất chất lượng của giống lúa trình diễn. Qua theo dõi tình hình sinh trưởng phát triển và khả năng chống chịu điều kiện ngoại cảnh cho thấy, các giống lúa này sinh trưởng tốt, đẻ nhánh khỏe, có khả năng chống chịu sâu bệnh và chống rét, chống hạn, chống đổ tốt. Qua hoạch toán sơ bộ cho thấy, sử dụng phương pháp cấy hàng rộng, hàng hẹp và bón phân viên nén cho năng suất chất lượng lúa cao, giảm chi phí đầu vào, vì vậy cho hiệu quả kinh tế cao hơn so với phương pháp bón phân thông thường. Cụ thể, giống HKT99 tiền lãi cao hơn giống lúa KD18 là gần 30 triệu đồng một hecta. Giống Hương Thơm Kinh Bắc tiền lãi cao hơn 25 triệu đồng một hecta. Được biết, ngoài xã Thịnh Đức, trạm khuyến nông thành phố còn triển khai mô hình tại 3 xã là Cao Ngạn, Phúc Xuân, Tân Cương và có khoảng 250 hộ dân tham gia. Mô hình được thực hiện với các giống lúa lai như HKT99, DU6511 và các giống lúa thuần chất lượng cao, Hương Thơm Kinh Bắc, G01. Với những ưu điểm vượt trội, các giống lúa mới này được bà con nông dân đánh giá cao, đồng thời mong muốn thành phố tạo điều kiện để mở rộng diện tích ở những vụ tiếp theo. Sáng ngày 3 tháng 6, thành phố Thái Nguyên tổ chức 5 đoàn lãnh đạo tới dự lễ tuyên thệ chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2016 tại các đơn vị nhận quân của thành phố thuộc quân khu 1. Năm 2016, thành phố Thái Nguyên có 220 tân binh biên chế tại 5 đơn vị của quân khu 1, bao gồm Trung đoàn 246, Sư đoàn 346, Trung đoàn 141, Sư đoàn 3, Lữ đoàn 575, Lữ đoàn 210 và Lữ đoàn 610. Trong quá trình huấn luyện, các đơn vị nhận quân đã thực hiện tốt phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc và 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp, lấy huấn luyện thực hành làm chính, đồng thời phát động sâu rộng phong trào thi đua huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, duy trì nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội. Qua kiểm tra lý thuyết, 100% các chiến sĩ mới đã nắm vững các bài huấn luyện, tự tin với những động tác, yếu lĩnh, kỹ thuật chiến đấu đã học. Trong thực hành, 100% chiến sĩ tham gia đạt yêu cầu, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang thiết bị. Sau 3 tháng huấn luyện trong môi trường kỷ luật quân đội, các chiến sĩ đã cho thấy sự trưởng thành về tư tưởng, tác phong và nhận thức chính trị. Có nhiều cá nhân tập thể đạt thành tích xuất sắc được biểu dương. Tại buổi lễ, chiến sĩ Đồng Văn Quỳnh, đại đội 2, tiểu đoàn 1, lữ đoàn 210 chia sẻ.
Sau khi đọc 10 lời thề thì tôi sẽ tiếp tục cố gắng phát huy để xứng danh với anh bộ đội Cụ Hồ và tiếp tục phấn đấu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Và trong thời gian phấn đấu tiếp theo thì tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ do mà đơn vị đã giao phó.
Gặp gỡ các chiến sĩ mới của thành phố Thái Nguyên sau lễ tuyên thệ, đại diện lãnh đạo thành phố đã bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước thành tích mà những chiến sĩ mới đã đạt được trong thời gian huấn luyện vừa qua. Đồng thời mong muốn trong thời gian huấn luyện tiếp theo, các chiến sĩ sẽ không ngừng phấn đấu rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để xứng đáng danh hiệu anh bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của gia đình và địa phương. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, xóm Tân Thành 2 là một trong những xóm tiêu biểu của xã Đồng Bẩm thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Ngoài việc hỗ trợ nhau tham gia phát triển kinh tế, người dân trong xóm còn tích cực thực hiện tốt các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, qua đó góp phần xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương ngày càng phát triển. Chúng tôi tìm đến nhà văn hóa xóm Tân Thành 2, xã Đồng Bẩm, đúng dịp người dân nơi đây vừa hoàn thành việc nâng cấp, sửa chữa và xây mới một số hạng mục nhà văn hóa xóm. Được biết, nhà văn hóa xóm Tân Thành 2 được xây dựng từ năm 1996, nhưng do diện tích không đảm bảo để phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân, nên đến cuối năm 2015, người dân trong xóm đã đóng góp kinh phí và vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ để sửa chữa, nâng cấp và mở rộng thêm diện tích nhà văn hóa với tổng số tiền trên 130 triệu đồng. Trong đó, sân khấu ngoài trời là hạng mục được xây mới 100%, có diện tích 50m² với số tiền xây dựng trên 25 triệu đồng do các doanh nghiệp tư nhân đóng trên địa bàn hỗ trợ. Đến nay, nhà văn hóa xóm cùng các công trình phụ trợ đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng, đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa cộng đồng của mọi tầng lớp nhân dân. Ông Trịnh Hoàng Anh, người dân xóm Tân Thành 2, xã Đồng Bẩm chia sẻ.
Chúng tôi là những người dân ở đây cũng rất là hài lòng với cái cơ sở vật chất này, đã được coi như là được cái là dân toàn dân đoàn kết thống nhất để xây dựng lên cái cơ sở này làm cái sân vui chơi giải trí về văn hóa, mà đây cũng là một cái điểm trung tâm để cho mọi người dân chúng tôi đấy là vui chơi giải trí đấy, và có những cái sự kiện ví dụ như là văn hóa văn nghệ giao lưu thì cũng tổ chức tại đây đấy, đấy là một cái niềm rất phấn khởi.
Còn ông Trần Ngọc Cổn, người dân xóm Tân Thành 2 cũng cho biết.
Thì do cái đoàn kết và cái chủ trương của xóm ấy là cố gắng xây dựng xóm văn hóa, thì cho nên là văn nghệ cũng là cái mà kết nối đoàn kết của bà con. Cho nên là chúng tôi cũng tuy nhiều tuổi nhưng mà vẫn đóng góp, bỏ công bỏ của để xây dựng với anh em để xây dựng hoàn thành cái sân khấu ngoài trời để cho ban văn nghệ hoạt động của xóm, để đưa bà con đến gần nhau hơn, đoàn kết nhau hơn nữa.
Xóm Tân Thành 2, xã Đồng Bẩm hiện có gần 140 hộ dân với trên 400 khẩu. Trong những năm qua, người dân trong xóm luôn tích cực tăng gia sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi thông qua các mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình. Nhờ đó, tỷ lệ hộ có kinh tế khá chiếm trên 30%, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,3%. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nhất là hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh. Hàng năm, tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt từ 94% trở lên. Xóm luôn đạt xóm văn hóa tiêu biểu. Xóm đã thành lập được đội văn nghệ thu hút nhiều thành viên tham gia và thường xuyên biểu diễn trong các ngày lễ Tết cũng như giao lưu văn hóa văn nghệ với các xóm trên địa bàn xã. Bà Nguyễn Thị Hương, bí thư chi bộ xóm Tân Thành 2, xã Đồng Bẩm cho biết.
Thì trong quá trình chỉ đạo thì nói chung là bà con nhân dân đã nhất trí với theo nghị quyết của Đảng là sẽ nâng cấp nhà văn hóa năm 2015. Thế qua quá trình thì bà con cũng đồng lòng đồng sức và đóng góp mỗi một khẩu là trên 250.000 được 100 triệu. Kết hợp với cái kết quả của xóm là đã đạt được trong quá trình xây dựng nâng cấp nhà văn hóa và toàn dân đoàn kết đã là rất là sôi nổi. Từ đó thì cũng lấy là một cái mục đích là tạo lên cái nền văn hóa của cơ sở càng ngày càng nói chung là càng là tốt.
Để chung tay xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương ngày càng phát triển, thời gian qua, xóm Tân Thành 2 thường xuyên tổ chức nhiều chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho mọi tầng lớp nhân dân. Trong chương trình văn nghệ diễn ra vào tối ngày 2 tháng 6 với chủ đề Việt Nam quê hương tôi đã thu hút trên 40 diễn viên là người dân trong xóm tham gia biểu diễn 17 tiết mục văn nghệ. Dù là những tiết mục tự biên, tự diễn, nhưng với sự chuẩn bị công phu đã thực sự gây ấn tượng đối với người xem. Đây cũng chính là một trong những yếu tố góp phần tạo nên diện mạo mới của xóm, cũng như thúc đẩy đời sống văn hóa của mọi tầng lớp nhân dân ngày càng phát triển.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Sáng ngày 2 tháng 6, đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chủ trì hội nghị quán triệt chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và triển khai kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố về an toàn thực phẩm. Hiện nay trên địa bàn thành phố có 2.458 cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm, trong đó 274 cơ sở sản xuất chế biến, 1.150 cơ sở kinh doanh thực phẩm và 1.034 cơ sở dịch vụ ăn uống. Thời gian qua, để tăng cường công tác kiểm tra chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn, thành phố đã kiện toàn được Ban chỉ đạo về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, kiện toàn đoàn kiểm tra liên ngành về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng dự thảo quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của các thành viên trong Ban chỉ đạo. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay về công tác này là thiếu các phương tiện kỹ thuật, việc thẩm định nhanh các độc tố có trong thực phẩm còn hạn chế, thời hạn kiểm định dài ngày. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Quang Tiến đề nghị: trong thời gian tới, thành phố sẽ cố gắng giảm thiểu thời gian kiểm định bằng cách thành lập các trung tâm kiểm dịch, hỗ trợ kinh phí cho trung tâm y tế thành phố để nâng cấp phòng xét nghiệm mức độ 2 lên mức độ 1, phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh xây dựng quy chế hoạt động kiểm tra toàn diện. Khuyến cáo tuyên truyền những thông tin liên quan về an toàn vệ sinh thực phẩm trực tiếp tới các hộ sản xuất, chế biến và trên trang thông tin điện tử của thành phố và các phương tiện thông tin đại chúng. Căn cứ chỉ thị số 13 CTTTG ngày 9 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, căn cứ thông tư liên tịch số 12/2008/TT-LT-BIT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ, quy định chức năng nhiệm vụ của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế. Căn cứ quyết định số 3077/2008/QĐ-UBND ngày 5 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về thực hiện chỉ thị số 13/CTTTG ngày 9 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thái Nguyên lập đường dây nóng để thu thập thông tin phản ánh về tình hình an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mọi cá nhân tổ chức khi phát hiện hành vi vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm về an toàn thực phẩm có thể thông báo đến các cơ quan chức năng, đoàn thể, chính quyền các cấp và theo số điện thoại nóng của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 02803-656-866, trực 24/24 giờ.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 5, Thanh tra Bộ Y tế đã thông báo thu hồi 3 lô sản phẩm C2 nước tăng lực dòng đỏ có ngày sản xuất 4 tháng 2 năm 2016 do công ty URC Hà Nội sản xuất tại khu công nghiệp Thạch Thất Hà Nội, vượt quá nồng độ chỉ cho phép. Tiếp đó mới đây, ngày 23 tháng 5, Thanh tra Bộ Y tế tiếp tục tạm ngừng lưu thông 2 lô sản phẩm trà xanh hương C2 sản xuất ngày 11 tháng 1 năm 2016 và nước tăng lực dòng đỏ sản xuất ngày 14 tháng 1 năm 2016 với kết quả nhiễm độc chì vượt ngưỡng cho phép từ 4 đến 9 lần. Điều này đã gây tâm lý e ngại cho người tiêu dùng. Liệu có nên hay không nên sử dụng hai sản phẩm này? Và nếu không may đã sử dụng 5 lô hàng trên, sẽ gây những nguy hại như thế nào đến sức khỏe của con người? Theo các chuyên gia y tế, trong quá trình sản xuất tiếp xúc với các vật liệu dễ thô nhiễm, sử dụng nguyên liệu không đạt độ tinh khiết là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, theo quy chuẩn quốc gia về giới hạn kim loại nặng, thì nồng độ chì trong cơ thể không vượt quá ngưỡng 0,025mg/1kg thể trọng. Đối với các loại nước uống không vượt quá 0,05mg/lít, nếu vượt quá ngưỡng cho phép sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh ngoại vi như thiểu năng trí tuệ, gây sảy thai. Chính bởi sự nguy hiểm này nên khi có thông tin về việc nhiễm chì nặng trong hai sản phẩm C2 và dòng đỏ, người tiêu dùng không khỏi băn khoăn. Chị Trần Thị Thu Hằng, xã Đồng Liên, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên nói:
Gia đình của tôi cũng rất hay dùng nước ngọt, nhất là vào cái dịp mùa hè này thì các con cũng như là bố mẹ cũng rất là hay thích dùng nước ngọt, ví dụ như mua như nước cam này hay là nước C2. Nhưng mà công nhận là cũng gần đây thì tôi cũng được nghe nhiều thông tin mọi người đưa trên đài truyền hình cũng như thông tin mà mọi người truyền miệng với nhau thì nói là nước C2 là có nhiễm độc chì và kể cả những một số những chất nước ngọt như là cái nước Coca-Cola hay là nước cam ấy, thì mọi người cứ cho là đấy là toàn là sử dụng bằng cái hóa chất để pha lên, nên là mọi người cũng sợ, cũng không dám uống. Và bây giờ đi mua đồ uống, nói chung là theo như mình cảm nhận, như tôi thấy được là người ta cũng ít dùng hơn trước rất là nhiều đấy. Trước ví dụ như nhà tôi thì cứ mua hàng két, hàng thùng về để dùng dần, nhưng đến bây giờ thì lâu rồi không dám mua một chút nào để uống luôn. Bởi vì nghe thấy như thế thì cũng thấy sợ, mà nhất là về cái vấn đề an toàn thực phẩm bây giờ thì cái xu thế cái hàng Việt Nam của mình, hàng chất lượng cao thì cũng có nhưng mà hàng nhái cũng rất là nhiều, nên mọi người cũng chẳng biết phân biệt đâu là hàng thật hàng giả. Mọi người cứ đề phòng tốt nhất là thôi, cứ tạm thời để dừng uống để bảo vệ sức khỏe của mình thôi.
Khảo sát nhanh tại một số siêu thị và cửa hàng bán lẻ trên địa bàn thành phố, hai loại sản phẩm C2 và dòng đỏ vẫn được bày bán. Vì theo giải thích của các đơn vị, những lô hàng được bày bán không nằm trong mục 5 lô sản phẩm bị thu hồi. Mặc dù vậy, đứng ở góc độ người tiêu dùng, họ cũng e dè hơn trong quá trình sử dụng sản phẩm. Anh Thái Hữu Linh, tổ 18, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên bày tỏ:
Nhà tôi cũng thi thoảng có dùng thôi. Vừa rồi thì cũng biết được là một qua báo đài thì cũng thấy một số hãng nước ngọt có vượt ngưỡng cái an toàn, ví dụ như vượt ngưỡng về chì, thì cũng thấy cảm thấy cũng là lo lắng. Thì mong rằng các cơ quan quản lý chất lượng sẽ làm việc tốt hơn để các sản phẩm đảm bảo an toàn được lưu hành trên thị trường và giữ sự chúng tôi cũng cảm thấy an toàn khi sử dụng các sản phẩm đó.
Có thể thấy việc 5 lô sản phẩm C2 và nước tăng lực dòng đỏ nhiễm chì nặng vượt quá ngưỡng cho phép từ 4 đến 9 lần bị thu hồi, cấm lưu thông trên thị trường đã gây tâm lý cho người tiêu dùng. Bởi vậy, các nhà sản xuất cần có trách nhiệm với người sử dụng trong quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa ra thị trường. Còn các cơ quan chức năng sớm can thiệp đưa ra những thông tin minh bạch và những hướng dẫn cần thiết để người dân không bị hoang mang lo lắng. Trên đây quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Giá cả thị trường. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Tin cảnh báo mưa dông. Hiện nay ở phía Bắc đang duy trì một rãnh áp thấp có trục vào khoảng 24-26 độ Vĩ Bắc. Dự báo do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén, từ chiều tối mai đến ngày 5 tháng 6, các khu vực có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to kèm dông. Lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 50mm. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết đêm 3 ngày 4 tháng 6 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có mưa. Có lúc mưa vừa và dông, gió đông cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có mưa, rải rác mưa vừa và dông, gió đông cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có mưa, có lúc mưa vừa và dông, gió đông cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có mưa, rải rác mưa vừa và dông, gió đông cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 4 năm 2016, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 439 UBNZKT về việc tăng cường quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, gửi Công an thành phố, Phòng Kinh tế thành phố, Phòng Tài chính kế hoạch thành phố, Đội Quản lý thị trường thành phố, Chi cục thuế thành phố, Đài truyền thanh truyền hình thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã phường, Hội doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên. Nội dung công văn như sau. Thực hiện công văn số 1196 BCT-QNLCT ngày 9 tháng 3 năm 2016 của Bộ Công Thương về việc tăng cường quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn. Công văn số 820 UBNZKTN ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu Hội doanh nghiệp thành phố, các cơ quan đơn vị liên quan, Ủy ban Nhân dân phường xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức doanh nghiệp cá nhân hoạt động theo phương thức kinh doanh đa cấp, tăng cường tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật về bán hàng đa cấp và những thủ đoạn lợi dụng bán hàng đa cấp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, để các tổ chức cá nhân và nhân dân chủ động phòng ngừa, không bị lôi kéo, dụ dỗ, tham gia vào các hoạt động bán hàng đa cấp, vi phạm pháp luật, trái quy định, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Có công văn số 1196 BCT-QNLCT ngày 9 tháng 3 năm 2016 của Bộ Công Thương, công văn số 820 UBNZKTN ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên kèm theo. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Hội doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên, các cơ quan đơn vị liên quan, Ủy ban Nhân dân các phường xã, tổ chức thực hiện và định kỳ hàng tháng, hàng quý, báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân thành phố qua Phòng Kinh tế thành phố để tổng hợp báo cáo theo quy định.
Nhanh nhanh mang Oppo về nào, mình cùng selfie, selfie nào.
Này, có chuyện gì mà hát hò vui thế?
Em nghe tin chỉ cần mua điện thoại Oppo trong tháng 6 tại Thế giới di động là có cơ hội trúng tới 30 chuyến du lịch du thuyền 5 sao. Tính ra ngày nào cũng trúng hết đó.
Wow.
Còn nữa, cứ tới Thế giới di động mua Oppo là có quà nha. Mua Apple và Apple Plus được trả góp 0%, nhận ngay gậy selfie siêu cool. Còn với dòng Neo sẽ được trả góp 0% hoặc nhận ngay SIM data 3G, tha hồ lướt web chơi game miễn phí cả năm.
Tuyết, anh mới lĩnh lương này, mình đi mua Oppo ngay thôi.
Nhanh nhanh mang Oppo về nào, mình cùng selfie, selfie nào.
Này, có chuyện gì mà hát hò vui thế?
Em nghe tin chỉ cần mua điện thoại Oppo trong tháng 6 tại Thế giới di động là có cơ hội trúng tới 30 chuyến du lịch du thuyền 5 sao. Tính ra ngày nào cũng trúng hết đó.
Wow.
Còn nữa, cứ tới Thế giới di động mua Oppo là có quà nha. Mua Apple và Apple Plus được trả góp 0%, nhận ngay gậy selfie siêu cool. Còn với dòng Neo sẽ được trả góp 0% hoặc nhận ngay SIM data 3G, tha hồ lướt web chơi game miễn phí cả năm.
Tuyết, anh mới lĩnh lương này, mình đi mua Oppo ngay thôi.
Trời đất quỷ thần ơi, nắng gì mà dữ vậy trời.
Chị mới đi đâu về mà than ghê thế?
Thì tôi mới đi ra ngân hàng chuyển tiền cho thằng Út nè. Cực hỏng đã, còn tìm đại lý vé máy bay, mai mốt còn đi thăm nó nữa chú ơi.
Trời, sao chị phải đi lại cho vất vả? Chị cứ đến Agribank đăng ký dịch vụ giao dịch ngân hàng trên điện thoại di động, Agribank, e-mobile banking là giải quyết được hết.
Hả? Giao dịch ngân hàng trên điện thoại di động hả chú?
Vâng, chỉ với một chiếc smartphone có cài và đăng ký Agribank e-mobile banking là có thể chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, mua vé máy bay nhanh chóng chỉ bằng vài thao tác cực kỳ đơn giản mà lại không phải đến giao dịch trực tiếp tại ngân hàng.
Trời trời, đã vậy? Vậy chú coi dùm tôi cái điện thoại của tôi có cài được không nè chú?
Quá được ấy chứ. À mà chị thắm đăng ký ngay đi. Agribank đang có chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho những khách hàng đăng ký mới đấy chị.
Trời ơi, là còn khuyến mãi nữa hả chú?
Đúng rồi chị ạ. Từ nay đến hết ngày 31 tháng 7, 10.000 khách hàng đăng ký mới được tặng 50.000 đồng. Khách hàng nạp tiền điện thoại và thanh toán hóa đơn có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng. Giải nhất là iPhone 6S và 3 giải nhì là iPad mini.
Trời ơi, đã quá. Quá trời tiện ích lại còn khuyến mãi nữa. Vậy thôi, không mấy giờ chú quay xe đưa tôi đi qua Agribank để đăng ký ngay nha chú nha.
Agribank e-mobile banking, giao dịch ngân hàng trên điện thoại di động mọi lúc, mọi nơi.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe đến khách hàng theo yêu cầu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện dịch vụ hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên và Sở Giao thông Vận tải đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe qua hệ thống bưu điện. Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đồng loạt cung ứng dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại các bưu điện huyện, bưu điện trung tâm thành phố. Quý khách có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe đăng ký tại các bưu điện gần nhất. Hồ sơ gồm có đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định, một bản photo giấy phép lái xe, một bản photo chứng minh thư nhân dân, một ảnh chân dung cỡ 3x4 nền xanh, giấy khám sức khỏe, chỉ áp dụng đối với trường hợp đổi giấy phép lái xe ô tô, thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Bưu điện. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên rất mong được phục vụ quý khách hàng. Hotline 02803 855 206.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Ông xã ơi.
Ơi, sao đó vợ?
Em đang nghĩ ra món quà rất ý nghĩa để Tết này biếu ông bà hai bên nội ngoại rồi, đúng ý anh luôn.
Thế à? Mà muốn gì vậy em?
Anh nghe nhé, từ ngày 8 tháng 12 năm 2015 đến hết ngày 6 tháng 3 năm 2016, chỉ cần gửi tiết kiệm, mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng Hàng Hải Maritime Bank là có cơ hội nhận các phần quà cho mình và cho cả gia đình, tổng giá trị lên đến 3,4 tỷ đồng. Vào các ngày thứ 6 trong tuần, vợ chồng mình sẽ được cào thẻ điện tử trúng từ 50.000 đến 10 triệu đồng một thẻ. Vào tất cả các ngày trong tuần, Maritime Bank dành giải thưởng gần 1 tỷ đồng cho các gia đình gồm có 15 gói chăm sóc sức khỏe dành cho bố mẹ, 15 chuyến nghỉ dưỡng 5 sao dành cho vợ chồng, 15 sổ tiết kiệm mang non dành cho con cháu.
Wow, tuyệt thật. Vậy là năm nay nhà mình vừa rước lộc vào nhà, vừa có những món quà rất ý nghĩa để biếu bố mẹ người thân nữa nhỉ. Hôm nay là thứ 6, mình đến Maritime Bank ngay để còn kịp nhận quà nữa em.
Vâng, mình đi luôn. Năm nay gia đình mình sẽ cùng Maritime Bank
trao lộc tri ân để Tết ấm tình thân.
Chi tiết xin liên hệ các điểm giao dịch gần nhất của ngân hàng Maritime Bank.
Thông báo tạm ngừng cấp điện. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin được thông báo thời gian tạm ngừng cấp điện tới các quý khách hàng như sau. Thời gian bắt đầu ngừng cấp điện và thời gian dự kiến có điện trở lại. Ngày 5 tháng 6 năm 2016, Điện lực thành phố Thái Nguyên ngừng giảm cung cấp điện các đường dây 22 kV sau. Đường dây 472E6.2 tại thời điểm từ 5 giờ đến 5 giờ 10 phút. Đường dây 471E6.2 tại thời điểm từ 5 giờ đến 5 giờ 10 phút. Để phục vụ đấu lèo tại vị trí cột 32, đường dây 474 đang nhận điện từ đường dây 472E6.2. Đường dây 474E6.4 tại thời điểm từ 5 giờ đến 7 giờ. Đường dây 472E6.4 tại thời điểm từ 5 giờ đến 7 giờ. Để thực hiện đấu lèo tại vị trí cột 31, trả lại phương thức cơ bản cho đường dây. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin thông báo tới các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp và các hộ sử dụng điện thuộc khu vực phường Hoàng Văn Thụ và một phần phường Trương Vương, phường Quang Vinh, một phần phường Quang Trung, phường Phan Đình Phùng, một phần phường Túc Duyên. Ngày 6 tháng 6 năm 2016, ngừng giảm cung cấp điện đường dây 478E6.4, ngừng giảm cung cấp điện vào hai thời điểm. Thời điểm thứ nhất từ 4 giờ 30 phút đến 4 giờ 45 phút, thời điểm thứ hai từ 6 giờ 15 phút đến 6 giờ 30 phút. Để phục vụ điện lực Đồng Hỷ làm việc theo kế hoạch, các khu vực ngừng giảm cung cấp điện một phần phường Túc Duyên. Vậy Điện lực thành phố Thái Nguyên xin thông báo tới quý khách hàng về thời gian tạm ngừng cấp điện trong thời gian nêu trên, rất mong được sự thông cảm của các quý khách hàng và đề nghị quý khách hàng có kế hoạch chủ động trong thời gian mất điện. Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Căn cứ thông báo số 03 ngày 1 tháng 6 năm 2016 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc tạm ngừng cấp điện để đấu nối đường dây cao thế. Thời gian từ 5 giờ đến 7 giờ ngày 5 tháng 6 năm 2016. Trong thời gian ngừng cấp điện, Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên tạm ngừng hoạt động tại xí nghiệp sản xuất nước sạch Túc Duyên và trạm cấp nước Quang Vinh. Do vậy, tại khu vực trung tâm thành phố gồm các phường Trương Vương, Túc Duyên, Hoàng Văn Thụ, Quang Vinh, Quan Triều, Quang Trung, Tân Long, xã Phúc Hà, xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương sẽ phải ngừng cấp nước sinh hoạt trong thời gian trên. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng biết có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sinh hoạt. Rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách hàng.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.